Tự lập.
Một, anh nhổm người với lấy cái muỗng, quay sang hỏi Ngà. Về hả? Trễ rồi. Anh gõ len ken vài cái vào cái ly thủy tinh. Từ một xó nào không rõ, một cô gái nhỏ bé đi nhanh lại chỗ hai người, vén cành lá lòa xòa, thần mặt là một con tím nhẩm rồi lễ phép. Dạ, tất cả là... Ngà giữ tay anh. Để em, hôm nay em có lương. Cô gái giơ những đồng tiền lên, hứng ánh sáng từ ngoài hắt vào để kiểm tra. Anh cười. Em đang thất nghiệp cơ mà, sao có lương? Ngà vỗ nhẹ vào cái túi, thấy mình hơi vênh váo. Gói bánh đó, em nói anh rồi mà. Anh chở Ngà đi ngang cầu đá, đêm đầy mây hồng nặng nước và sấm nghe như từ một bầu trời xa xôi nào khác, chứ không phải của bầu trời này, vẳng lại. Leo đến giữa cầu, anh dừng xe. Ngà ra vịnh thành cầu nhìn xuống con thuyền nhỏ đốt đèn vàng đi cô độc trên dòng sông rộng và tối đen. Anh vặn cổ rắc rắc bảo, thằng nào mà tóm được mình đang đứng như thế này, thế nào cũng nghĩ mình lãng mạn lắm. Ngà hơi sững, chứ không phải vậy sao? Anh cười, tại anh mệt, nghĩ một chút đã. Chừng nào anh về nhà? Ngà hỏi vẻ cầu khẩn. Chừng nào hết giận thì về. Mặt anh xa xăm lại và Ngà lo âu quay đi. Ở cuối trời chớp lại nháy sáng, xa xôi, và trên sông gió nồng nồng, lành lạnh. 2. Tổ hợp thông báo ngắn gọn, hết hàng. Ngà đã ngủ sớm dậy trễ, ở nhà được ít bữa, thấy không đi đâu mà tiền trong túi có vẻ lại vơi đi nhanh hơn, bèn sang xưởng bánh ở bên cạnh làm thêm, chờ thời. Đó là một cái nhà cao lêu đêu, thơm ngào ngạt mùi bột đường và nước hoa bưởi. Sàn nhà dinh dính và người ta phải trải mấy cái chiếu cói cho thợ gói bánh. Đám thợ này ngồi bên những mẹt bánh in, bánh đậu xanh. Cứ hai người chung nhau một cái đèn dầu, gói rồi hơ lửa, cầm tì đầu gối, cứ đều như vậy dưới sự giám sát mật của một bà dì, có lẽ là gián điệp của chủ nhà cài vào đám thợ để chống ăn vụn. Họ cứ lừ đừ bên cái mẹt ấy từ sáng đến chiều tối, ngồi siêu vẹo trên một nửa tầng hai. Ngồi một lúc là dàn ra cả lối đi, và suốt quá trình dời chỗ âm thầm và vô tư ấy, cô cứ lang mang và vụn vặt nghĩ, cái nghề chính của mình là gì nhỉ? Nghề của Lãng là nghề gì nhỉ? Bỏ đi với nhau bây giờ thì sống bằng gì? Vừa nghĩ, vừa gói, vừa dàn ra lối đi như thế, cho đến 11 giờ thì một anh thợ nhô đầu lên khỏi cầu thang gọi, ăn cơm. Khi ấy mọi người mới vặn mình, nối đuôi nhau xuống nhà. 3. Lãng dọn nhà, bỏ đi đã hơn 10 ngày. Lúc đi xách theo một túi xốp quần áo, phân vân, không hiểu có nên lấy chiếc cúp đi luôn không. Rồi mơ hồ cảm thấy thế nào rồi cũng phải quay về, nên vào nhà xe, chọn lấy cái xe đạp tốt nhất mà đi thẳng một mạch xuống nhà Tiến. Tiến yêu Lãng như em ruột, vợ Tiến còn bé tí cũng bắt chước chồng, coi Lãng như em. Hai vợ chồng sống bằng nghề may gia công. Lãng ví họ là Phật bà, còn nghìn mắt nghìn tay là các cô hàng xóm. Công việc đã được sắp xếp như thế này. Buổi sáng, Lãng đi giao hàng, lấy vải. Tiến và vợ cắt vải theo cái mẫu bằng bìa cứng. Các cô gái đến nhận về may. Người ta cứ làm như thế này, từ ngày này sang ngày khác. Đôi khi vừa đạp máy vừa nghĩ, sao mà lắm kiểu áo thế này, ai mặc nhỉ? Tiến nói, xong việc mày muốn đi đâu thì cứ đi. Lãng chẳng thiết đi đâu, anh nằm dài trên ghế bố, sai trẻ con đi thuê truyện, đọc chán lại ra quán hớt tóc gần nhà chơi. Được 3 ngày, Ngà đến thăm. Đã thấy anh có cái đầu kỳ quái y hệt đám thanh niên trong xóm. Cô bảo, anh dở lắm, đến vùng nào là trông giống ngay dân vùng ấy. Rồi họ đi chơi, thường là ra công viên gần đó để chèo thuyền. Mỗi đêm trở về, Tiến hỏi, chừng nào tụi mày cưới? Trời ơi, trong tay đã có gì đâu? Lãng kêu lên, vợ Tiến cúi đầu nói như một kẻ thoát nạn, giờ quay lại thương xót người đang kẹt lại. Thôi sớm cưới đi, tội nghiệp lắm. Lãng cũng lơ mơ thấy tội nghiệp, hai vai mỏi nhừ, anh nằm vật ra và ngủ mất. 4. Chọn mãi cũng được một cái thuyền với đủ mái chèo, phao bơi và nước trong lòng thuyền chỉ lền bền xăm xắp màu rêu cặn. Những cái thuyền bên cạnh có lẽ lâu rồi không ai đụng tới. Nước đã ngập đầy, mũi quay vào bờ, bị kéo vào một sợi dây, buộc vào cái cọc sắt rỉ cắm trên bệ cỏ. Ngà lên trước, lãng gỡ dây, phóng lên sau và cái thuyền chồng chành lùi xa bờ. Họ cười vang và chia nhau mỗi người một cái chèo. Trên cầu ván có lan can sơn xanh đỏ như đồ mã. Mấy anh bán vé tò mò nhìn theo. Họ nghe hai người cười. Họ thấy cái thuyền vừa quay mòng, vừa tiến ra giữa dòng và hai mái chèo quơ quàng khều mặt nước. 6 giờ, nắng tắt đi nhanh chóng trên những ngọn cây. Lãng nói, chèo ra bãi sen nha. Ngà thở dài, em mệt lắm rồi, đừng chèo nữa. Để im gió cũng đẩy thuyền tới đó mà. Cô không cười nổi nữa. Cô cáo tiếc, tuy thấy mình hơi vô lý, vì sao anh cứ vô lo như thế mãi? Hình như đàn ông con trai ai cũng thế cả, càng lớn càng lơ mơ, dửng dưng với chuyện vợ con. Lãng vẫn bặm môi, hướng về những đóa sen ngã tím dần trong trời chiều, chèo hăng hái như một thằng trẻ con. Ngà thở dài, tụi mình rút cuộc chẳng nghề ngỏng gì cả. Lãng tròn mắt, anh biết chạy mánh. Ngà buộc miệng, trời, mánh cò con, cái đấy không ổn định. Lãng thẫn thờ tay chèo, biết làm gì ổn định bây giờ, sửa xe à, hay sửa điện, hay thi vào một trường nào vậy? Ngà kêu lên, thi không nổi đâu. Rồi thấy Lãng quay lại, mặt đầy tự ái, cô thu mình lại, anh bỏ lâu quá mà. Họ im lặng tiến về bãi sen, trên bờ vắng, mấy ông cụ dưỡng sinh đã bắt đầu thu dọn tấm trải. Góc hồ, một anh thanh niên đầu đinh chèo chiếc thuyền nhỏ của đội bảo vệ la to, không được hái sen nha, hái phạt. Rồi lại nhắc nhở một ai đó, ngồi xuống giùm tôi đi. Lãng nhếch mép, thằng này cũng có một nghề, nghề rình rập. Ngà cau mày, nhưng ổn định, ít ra hàng tháng nó có lương. Lãng nổi cáo, lấp hồ thì cũng thất nghiệp, như tổ hợp của em cũng làm em thất nghiệp. Ngà lý nhí, thì lúc đó lại bằng anh. Lãng sẵn giọng, em nói như con điên, im đi là vừa. Ngà tiệt cầm trên đầu gối, nước mắt nhòe nhoẹt, cô thoáng nghĩ, cái mũi mình đang đỏ lên đây. Rồi nhìn thấy trên ghế đá bờ hồ, có hai người đang đùa với nhau, cô tủi thân lại khóc nhiều hơn. Lãng bối rối, nói vẻ khó chịu, trời, thôi nín đi. Rồi anh quàng lấy vai cô, ngà lo lắng, thấy bàn tay này sao mà vô hồn, và cô không dám gạt xuống, cô nghĩ, gạt xuống là giận luôn. Nên ngồi im, lưng còng xuống, như một đứa trẻ con đang chơi ô ăn quan. 5. Họ đã nhắc đi nhắc lại chuyện đi bụi này của Lãng không biết bao nhiêu lần, để cuối chuyện kết luận, không hiểu chừng nào tụi mình thoát được khỏi gia đình. Thỉnh thoảng, Lãng vẫn nửa mơ màng, nửa láo cá, nhắc đến một cô A hay cô B nào đó ở xóm thợ may đã mua cho anh thuốc lá, rồi mấy hôm sau đổi ý lại, tặng anh kẹo ngậm để cai thuốc. Anh lắc cái đầu. Con gái tức cười. Anh đã về nhà được khoảng 1 tháng, đã lấy Honda chạy đi chơi vung vít trở lại, bây giờ thì không thích chèo thuyền nữa, than, mệt. Rồi thanh minh, tại lúc ấy công việc gần nhà thằng Tiến. Ngà bảo, anh học một nghề gì đi. Rồi nửa đùa nửa thật cô cười, học đi, xong rồi em với anh đi bụi. Lần nào cũng vậy, anh lại cũng nhíu mày nghĩ ngợi, học cái gì bây giờ? Nghĩ mãi không ra, lại tự biện bạch rằng mình đã già rồi, xong lại rủ ngà đi chơi. Đêm về trên đường lại rủ rỉ với nhau rằng mình chưa có gì trong tay mà mong tách khỏi gia đình, và thế là khoan bàn về ngày cưới. Xa nhà. Buổi sáng lúc đánh răng, bọt còn bám vòng quanh mép, Hương hỏi Tuyền, cái thời kỳ đẹp đẽ ấy đâu mất rồi? Hương chở Tuyền đi làm, trên đường giảng võ, những cây dâu da xoan đội hoa trắng ngà, dưới bóng những cây cơm nguội, chờ người giảng võ nằm, ngồi, trễ nải, lơ mơ ngủ ngày. Nắng tháng năm mới 8 giờ đã gay gắt, Hương nói giờ này chắc anh ấy còn ngủ trong chăn, anh ấy nóng mấy cũng ngủ trong chăn, tao biết, với máy nhắn tin khóa lại yên lành. Tuyền đến nơi làm việc sớm hơn lệ thường, lòng đinh ninh từ hôm nay mình phải thành một người khác. Ở cơ quan mới chỉ có chị lao công lúi húi dùng miếng bọt biển ngày thường vẫn lau bàn để rửa cốc. Cốc thủy tinh hoa xanh, đỏ va nhau len keng trong chậu lỏng bỏng xà phòng. Chị lấy tay che miếng bọt biển khi Tuyền đi qua. Tuyền hỏi sáng nay chị đến đây lúc mấy giờ? Chị bẽn lẽn, 7 giờ. Quả thật, cái hành động đến sớm từ lúc 7 giờ để có thể lấy bọt biển lau bàn rửa cốc thì đành phải lén lút thôi. Đi ngang điện thoại, Tuyền định gọi về khách sạn, dặn nếu có ai gọi đến thì chuyển dùm đến số này, số này. Lại thôi, lại tự khuyến khích, nào cứng rắn lên, anh ấy cần thì anh ấy sẽ tìm ra, biết đâu đến 12 giờ trưa anh ấy lại chán ăn cơm một mình, anh ấy sẽ tự biết cách gọi đến đây. Cô thư ký sẽ véo von gọi Tuyền, điện thoại chị Tuyền, rồi alo, ai đấy? Tích tắc chỉ một giây để đoán là ai, hy vọng là ai. Cái giây hồi hộp ấy cũng như giai đoạn úp mở của tình yêu, ngắn ngủi và giật gân. Tuyền ngập ngừng đứng bên bàn điện thoại, nghe tiếng máy xe Honda nổ lạch tạch, nghẹn ngào vài tiếng rồi lại tắt, rồi tiếng đạp máy nhẫn nại dưới sân. Tuyền ra ngoài lan can, nhìn xuống thấy cái lưng Hương mướt mồ hôi trong nắng hè gay gắt. Tuyền chạy vòng xuống, nhảy mỗi bước hai bậc cầu thang, trong đầu bói nhanh, nếu cuối cùng không lẽ bậc nào thì trưa nay anh ấy gọi. Không lẽ bậc nào, nhưng Hương nhăn nhó, tay túm cái váy dúm gió như một đống dẻ hoa. Tuyền đạp máy thử vài cái, rồi cố giữ vẻ bình thản, công tâm, bảo. Hay mà nhắn tin cho anh ấy đến đem xe đi sửa. Hương ngồi lên xe, buông váy, vừa cương quyết đạp máy vừa nói. Thôi, bây giờ có còn như ngày trước đâu mà nhờ. Cái xe nghe đến đấy chắc cũng biết nước cùng, chợt nổ máy giòn giã một cách bất ngờ. Hương cười hớn hở, được rồi, thấy chưa? Rồi chạy xe thẳng ra cổng, bộ điệu có vẻ còn rất hồi hộp, không biết cái xe có còn dở chứng nữa không. Tuyền lại lên nhà trên, cốc tách đã rửa xong, úp bóng lộn trên khay, tí nữa mọi người sẽ uống trà. Tóm tắt, thời kỳ đẹp đẽ mà Hương nói ấy kéo dài được hơn 2 tháng và chấm dứt cách đây 1 tuần. Khi ấy, Hà Nội cũng chưa nóng như bây giờ, hầu như mỗi buổi trưa, ba anh em đều đi bộ dọc con phố nhỏ đầy những quán cơm bình dân với những ông chủ mặc mayo, tay cầm sổ, tay cầm bút, vừa hỏi vừa ghi ngoay ngoáy không nhìn mặt khách. Anh dùng gì? Hương ngày nào cũng phải có canh cua và nhộng rang. Anh bữa nào cũng một chai bia và Tuyền thì chỉ ước giờ ăn trưa kéo dài ra mãi. Rồi cả ba đi uống nước để lê la câu giờ cho đến khi Tuyền đi làm. Hương thêm chưa đủ. Thời kỳ đẹp đẽ ấy chúng mình còn hay đi chùa, không nhớ à? Những ngôi chùa với rơm rạ phơi quanh, mái đỏ, gỗ mới với mấy anh thợ của đội trùng tu, vừa bao bao đục đục, vừa liếc gái, miệng hát ngân nga xài bét nhạc. Rồi chúng mình ngồi quanh chị bán kẹo lạc, ăn dưa chuột, anh ấy thì uống nước chè. Tuyền người Hà Nội mà cũng như không phải Hà Nội, Tuyền đã sống ở Sài Gòn 20 năm, con trai Sài Gòn hiền lành, đến nhà còn khoanh tay chào ba mẹ. Tuyền như trẻ con tiểu học, anh Hà Nội chính gốc là kết tinh của hoa sữa, của hồ sen lá lật, của phố cổ quấn quýt. Anh tinh vi, anh không khoanh tay chào ba Tuyền khi ông ra bắt họp. Anh ngồi đánh cờ ung dung nhưng kín đáo nhường ba Tuyền phần thắng, mà không phải thắng dễ dàng, ở đây thắng hả hê, vỗ đùi hú vía. Hương nói tiếc nhỉ, nếu mày kể cho tao nghe hết thì chuyện này đã không hỏng thế rồi. Hương khục khịch mũi, tiếc thật. Vì tao biết tính anh ấy lắm, anh ấy hay, thế nên tao mới muốn tác hợp mọi người. Mà, Hương hỏi, nói thật đi, mày đã làm gì anh ấy? Tuyền cười, bảo, chịu, chắc tại tao không còn tinh tế như con gái Hà Nội nữa. Tao không biết giấu tình cảm, khi nào tao muốn gặp, tao nhắn tin. Hương cắt ngang, thế là đủ hỏng rồi, sao mày lại rủ trước? Anh ấy thế mà cổ điển lắm, tao biết mà. Rồi Hương nói như mẹ dạy con, phải dền dứ cơ, à, hóa ra là tại anh ấy sợ đấy. Phải dền dứ, vì nếu không thì anh ấy sợ. Tự nhiên Hương làm Tuyền so sánh lố bịch một người đàn ông với một bông hoa mỏng manh trắng muốt. Tuyền thấy cũng hơi nực cười, nhưng cũng nghĩ là từ hôm nay mình nên trở thành một người khác. Tuyền phải thành Hương. Ở chỗ làm 9 giờ, chị Khánh mới vào. Chị nói bâng quơ, Trường với Xá hở tí là tắt xe. Rồi chị bỏ lên bàn bịch mận, gói muối ớt buộc không chặt theo đó rơi ra vung vãi. Xong, chị vịn vai thân mật anh Quang và Tuyền. Mọi người uống gì để tôi rót luôn thể nào? Anh Quang hai chân gác lên bàn, miệng rít thuốc khét mù, mắt nhìn vào màn hình Tuyền đang đánh, trả lời. Trà chanh như mọi ngày. Tuyền định cản mọi người bằng câu chuyện về miếng bọt biển rửa cốc, lại thôi, nhớ ra một trong những thói quen mình phải thay đổi là thói nhiều chuyện. Chị Khánh bưng trà ra, lúc này Tuyền mới nhìn, quần mắt chị thăm thăm thiếu ngủ và buồn nữa. Chị xòe tay ra với anh Quang, cho điếu thuốc. Anh Quang vứt bao thuốc và bao diêm sang chỗ chị, mắt vẫn nhìn theo những hàng chữ Tuyền đánh, chân vẫn gác lên bàn. Chị Khánh chăm phải đến 4 que diêm mới đốt được điếu thuốc. Ngay khi chị thở ra bụm khói đầu tiên, anh Quang tủm tỉm vỗ vai chị. Bồ bỏ phải không? Chị Khánh không trả lời, thả thêm bụm khói nữa làm mù mịt cả một vùng. Không khí tự nhiên sượng sùng hẳn. Tuyền thấy khó chịu nên nhón một quả mận, tiện tay khoắn vào cái bao xốp cho nó tạo ra tiếng động. Không khí nhờ thế loãng ra một chút. Chị Khánh gạt tàn thuốc vào trong lòng bàn tay. Tay chị trắng và mũm mĩm như những bàn tay quảng cáo cho tiệm Kim Hoàng. Hết điếu thuốc, chị vừa nghịch tàn thuốc, mặt lại bần thần như muốn nói gì đó. Anh Quang thấy thế nhưng lờ đi, anh dí hẳn một ngón tay vào màn hình, bảo Tuyền. Em đánh thừa hai chữ phải. Chị Khánh lại bỏ tàn thuốc vào trong lòng bàn tay trắng mà nghịch. Nước mắt chị chảy xuống ròng ròng. Anh Quang rút một điếu thuốc ra châm, quẹt một phát là diêm cháy bừng bừng. Anh cười dễ thương. Không việc gì phải thế, không việc gì phải thế. Ngày xưa có lần tao còn định tự tử cơ, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Chị Khánh ngước mặt mỉm cười, mắt chị ngơ ngẩn và mũi chị đỏ ửng. Anh Quang ra lệnh, nghỉ vài phút đi. Rồi anh vươn tay khoác vai chị Khánh. Trưa nay ba đứa mình đi nhậu đi. Chị Khánh gật đầu, như một pha cận cảnh. Nước mắt lại rơi ào ạt xuống đống tàn thuốc trong lòng bàn tay. Trưa đó cả ba đi nhậu, đậu phụ luộc, dồi trường, bia tươi. Trong quán, giấy ăn xanh và hồng vứt bừa bãi đầy sàn. Khi đã ngà ngà, chở chị Khánh ngang đường cổ ngư rợp bằng lăng và nóng như lò lửa. Tuyền an ủi chị. Chuyện yêu đương chắc là có trời sắp sẵn. Như một kịch bản chúng ta đang viết đây với mọi việc đã phân cảnh. Hôm qua chị vui bên người yêu là một cảnh nhé. Hôm nay chị khóc vì người yêu cũng là một cảnh. Tất cả đều đã lên lịch. Mình chỉ diễn lại, buồn vui quá mà làm gì. Rồi Tuyền chợt nghĩ, nếu theo kịch bản đó, trưa nay anh ăn cơm với ai? Hương nói, trưa qua chúng tao đi ăn cơm với nhau, để nhớ đến mày, chúng tao quyết định ăn những món mà mày vẫn ăn. Tưởng niệm à, rồi sao nữa? Anh ấy rủ tao đi ăn kem gần bờ hồ. Anh ấy bảo mày thích ăn kem dâu. Thế anh ấy ăn kem gì? Anh ấy uống cà phê. Tối qua anh ấy có gọi cho mày không? Không. Mày có nhắn tin không? Không. Buồn nhỉ? Hội chúng ta tan rã sao? Hương thở dài mà mặt thanh thản, váy hoa phấp phới bước qua đường, đi thẳng vào cửa hàng bách hóa treo đầy túi du lịch đỏ xanh cùng quầy điện máy, nhìn ảm đạm như đồ mã. Hương xà qua hàng kính, đeo thử vài đôi giả Hồng Kông, nghiêng qua nghiêng lại khuôn mặt bé tí teo trong cái gương thử. Mua để chủ nhật còn đi chùa. Hương không rủ, Tuyền không hỏi làm gì. Đi ngang cái cột nhà có ốp kính, vô tình Tuyền nhìn vào, thấy sao mà mình xấu thế? Đến mình còn không chịu nổi mình như thế này thì trách gì người khác. Hình như đã lâu lắm rồi, Tuyền tránh soi những cái gương công cộng, tiệm cắt tóc, trong hiệu ăn và cả những cái gương con thử kính râm. Tuyền rủ Hương đi ăn kem. Anh ấy nói Tuyền thích ăn kem dâu. Tuyền gọi kem dâu xem, thử mùi vị nó ra sao. Vì sao hôm qua mọi người đi không rủ Tuyền? Vì sao Hương lại không giấu Tuyền? Hay anh gặp bà Mai để bàn việc nối lại thời kỳ đẹp đẽ? Bên bờ hồ, trời lặng trong không một vẫy gió. Từ quán kem nhìn ra, Tuyền thấy chị Khánh Quốc ngồi hút thuốc một mình trên ghế đá. Anh Quang đã nổi cáu nói với chị Khánh thà không đi làm còn hơn, chứ đi như thế này đầu độc không khí quá. Anh nói, sự kiên nhẫn của người đàn ông chỉ đi kèm với tình yêu thôi, mà ở đây tôi với bà không phải là bồ bịch. Chị Khánh mắt ngày càng thâm, lơ đãng nói, tôi biết tôi không là gì với bất cứ ai. Tuyền giảng hòa bằng cách lấy trà chanh cho hai người. Anh Quang hỏi Tuyền, sao dạo này anh không thấy em uống trà nữa? Tuyền mà kể việc ly tách ở đây được rửa bằng bọt biển lau bàn thì mọi người lại trách, sao bây giờ mới nói. Tuyền bảo tại trà làm Tuyền khó ngủ trưa. Anh Quang lại nói với chị Khánh, thôi về nghỉ đi, chừng nào bình tĩnh hãy đi làm. Xong với gián điệu chỉ huy, anh bảo Tuyền, em đánh máy đi, anh và em gánh việc cho nó. Anh Quang đọc, Tuyền đánh máy, chị Khánh lặng yên, không chịu về, dễ đến 2 tiếng đồng hồ nặng nề như thế. Cuối cùng chịu không nổi, anh Quang gắt, về hộ đi, chiều nay nghỉ, đằng nào cũng thứ bảy rồi. Chị Khánh đứng vụt lên, đi thẳng xuống nhà. Anh Quang đợi chị đi khuất cầu thang, nhếch mép cười, không chịu nổi mấy đứa vác mặt thất tình ra đường. Tuyền nói, sao hôm trước anh lại có vẻ thông cảm thế, lại còn đi nhậu. Anh Quang cười khì, ném đầu mẩu thuốc vào góc tường, ai mà thông cảm mãi được. Tuyền nói, nhưng em không thích thái độ của anh hôm nay. Tuyền lấy xe đuổi theo chị Khánh để chở chị về. Chị nói chị mệt mỏi quá, về lại căn nhà một mình, chị không biết làm gì. Tuyền nói, em cũng thế, ở xa nhà, trong phòng khách sạn người ta thuê. Em cũng không muốn làm gì, dù rất nhiều việc, may mà ngoài này có Hương. Chị Khánh thêm, buồn nhất là khoảng 5:30-6 giờ tối, đúng không? Lúc mà ai cũng đã về nhà ăn cơm và mình thì không có một cuộc hẹn nào trước mặt. Tuyền nói, đúng rồi, cũng như thế với ngày Chủ nhật. Chị Khánh buồn buồn, ngày mai Chủ nhật, làm gì cho qua một ngày Chủ nhật. Tuyền nói, hay mình đi chùa không? Ngôi chùa Hương hay dẫn em đi. Cách xa thành phố, đẹp và vắng vẻ. Với sư thầy cũng hút thuốc lá, ngồi trong đội trùng tu. Hai chị em thắp hương xong thì một bà vải mời ra uống nước. Sân chùa rơm rạ phơi đầy, nắng chói chang làm những bông mẫu đơn đỏ nhìn thêm nhức mắt. Chị Khánh vẻ mặt thoát tục, ngồi gọt dưa chuột, nghe bà vải rù rì lịch sử chùa. Tuyền đi vòng quanh trong điện mát rượi, những cục gỗ mơ hồ ken két tiếng mọt nghiến. Tuyền định đi báo đội trùng tu, nhưng hôm nay họ nghỉ. Bên những bàn mọc, dăm bào ai đã vung thành đống. Tuyền bỗng nhớ những lần đi chùa cùng anh và Hương quá. Hương giày vải, váy hoa, ôm vai Tuyền bên bậc cửa để anh chụp ảnh. Tuyền muốn chiều về, mình sẽ nhắn tin rủ mọi người ăn cơm niêu. Hương thể nào cũng trách, sao lại rủ trước, sao không dền dứ. Nhưng Tuyền dền dứ làm gì cơ chứ, đây có phải mua bán đâu mà phải dền dứ. Đằng nào Tuyền cũng quay về Sài Gòn mà. Bây giờ Tuyền xa nhà, Tuyền mỗi ngày trong khách sạn sợ những giờ cơm chiều một mình. Tuyền chỉ cần có người cùng ăn cơm trong những lúc xa nhà. Vả lại dền dứ làm gì? Đêm qua sau bao nhiêu ngày không tâm tích, anh đã gọi điện lại rồi. Anh gọi, giọng trách móc, chắc anh cay cú vì phải gọi trước. Tuyền cười buồn, ừ, ít ra Hương cũng có lý. Nếu chiều nay Tuyền không rủ, kiên trì đợi 2-3 bữa, thế nào anh cũng phải rủ Tuyền. Nhưng Tuyền muốn đi cơm niêu ngay chiều nay. Tuyền muốn có mọi người cùng đi ăn ngay chiều nay. Tuyền tha thẩn sang khu nhà thờ phủ lúc nào không biết. Ở đây đội trùng tu chưa động tới, các bức tượng chưa bị sơn đỏ môi và tô trắng mặt. Ngồi nhìn ra vườn nhãn rì rào lá, mặt tượng như thế mặt những người từng sống trong làng. Tuyền không có cảm giác đang ở trong chùa. Tuyền ước có cái phản để nằm lăn ra ngủ, hay là ra ngoài hè, nằm dài sau cánh cửa, trên đầu là nhãn che. Ngoài hè mát, sau cánh cửa gỗ có tiếng rì rầm, rồi tiếng con gái cười khúc khích, đúng giọng Hương. Tuyền đi ra, bước qua bậc cửa, bên hè. Hương chúm chím mút hoa dông riền, còn anh đang xoe xoe một cọng rơm vàng mướt. Cả hai giật mình nhìn Tuyền. Hương gỡ rối nhanh nhẩu. Sáng nay gọi đến thì mày đi mất rồi. Tuyền bảo, ừ, tao đi sớm. Anh lúng túng hỏi, em đi với ai? Với một chị buồn vì Tình đang ngồi ngoài kia ăn dưa chuột. Tuyền trả lời anh rồi ngồi xuống cạnh Hương. Cái bực đá mát lạnh và vườn nhãn rì rào. Tuyền mệt quá, Tuyền muốn nằm xuống ngủ. Tuyền nhặt một bông hoa dong riềng trên tay Hương múc thử. Hương bảo, ngọt không? Tuyền gật đầu, múc thêm bông nữa, rồi không còn đắn đo gì nữa. Tuyền hỏi, chiều nay mình đi ăn cơm niêu không? Anh và Hương nhìn nhau bối rối, không biết có nên nhận lời không. Tuyền nằm xuống bậc đá mát lạnh và nhắm mắt để khỏi phải thấy cách họ trả lời. Tuyền dựa chân vào lưng Hương để Hương bình tĩnh lại. Tuyền chợt thấy mình chẳng còn dính líu gì đến nơi này cả. Tuyền nhớ nhà quá rồi. Tuyền mong đến sáng mai. Sáng mai Tuyền mua vé về lại thành phố. Mưa rơi. Một, tôi nằm và đoán mưa đến từ hướng nào. Hình như từ phía bức tường đổ, nơi hai cây phượng già vừa bị chặt chiều qua. Ở vùng này không ai cần hoa, giờ này những bông phượng đỏ hẳn đã rủ rù trong nhà đựng củi. Tôi đã nằm như thế hai ngày, mí mắt sưng mọng, nặng trĩu, trong đầu lâu lâu nảy ra câu hỏi, có khi nào mù không? Đã không có ai đến thăm tôi, các bạn cùng lớp chắc đang nấn ná đợi tôi bệnh nặng rồi mới tới. Còn lại hai mẹ con, tôi gọi to, mưa rồi, mẹ vào nhà đi, vào đọc báo cho con, hai ngày rồi con chẳng biết gì cả. Thế là đèn phòng được bật lên, tôi thấy chói chang, mẹ mở tủ lấy cái fula xanh đen che mắt tôi và đọc. Mẹ đọc phần thời sự trước, tôi quạo quọ dưới cái fula. Không. Đọc trang văn hóa nghệ thuật trước, phần điểm phim. Mưa chắc đã tạt ướt hết hiên, những đôi giày của tôi chắc đã ướt. Mẹ hỏi giọng cam chịu. Hết báo rồi, có đọc gì nữa không? Tôi bảo, mẹ lấy ở trong tập con có quyển sách người ta truyền tay nhau, mốt con phải trả rồi. Hai. Buổi đọc truyện của hai mẹ con phải dừng lại rất nhiều lần vì những lời bình luận. Tôi bảo mẹ, con nghĩ đây là tiểu thuyết và người ta có quyền tưởng tượng chứ. Mẹ bình tĩnh lại đi. Mẹ cười, có gì đâu. Nhưng khi thằng Lũ gọi cổng véo von, bác ơi, quét vườn. Mẹ gắt, hôm nay không quét. Tôi bảo, để nó quét đi mẹ. Mẹ sửa, vào đi Lũ. Rồi tôi nghe tiếng Lũ kéo chổi lê bên chân tường, tiếng nó hát nho nhỏ, nho nhỏ. Tôi đoán hôm nay nó lại mặc áo xanh, ngày nào cũng cái áo xanh, và nó lùn như cái nấm, mắt tròn, má phúng phính. Tôi đã nhãn đi, mất đoạn nào rồi nhỉ? Nghe mẹ lẩm bẩm, chiến tranh đâu như thế này. Tôi nói, mẹ đọc văn đi. Mẹ hỏi thế lớp con đã đọc hết chưa? Tôi phì cười. Có những đứa mở ra thấy súng bắn đạn nổ là trả lại. Mẹ có vẻ buồn bã. Còn những đứa chịu nghe súng bắn đạn nổ thì lại nghe sai. Tôi bảo, thế thì những người biết đúng về chiến tranh như mẹ viết đi và viết hay vào, thật vào, rồi lớp con sẽ truyền tay nhau. Chúng con lớn rồi. Ba, cuối cùng thì cũng phải có người đến thăm tôi. Thư ngồi rất lâu và hai đứa có những lúc ngó mông lung ra vườn, nghe chim ríu rít trên cây, nghĩ rằng học chung với nhau lớp 2 đến giờ, sao chẳng có gì để nói nữa nhỉ? Tôi hỏi Thư có nhớ hồi còn làm kế hoạch nhỏ không? Thư bảo nhớ chứ, đi lượm giấy phải không? Rồi giục cả nhà ăn sao cho nhanh, để còn lấy cái hũ thủy tinh đi nộp. Thư hỏi tôi được mấy lần dũng sĩ, tôi phì cười, lẩn thẩn ai mà nhớ. Thư nói, vậy mà tao nhớ đấy, tao còn nhớ mấy bài hát hồi đấy, bây giờ con nít không đứa nào hát nữa. Bây giờ nó nghe mấy chuyện mình chiều chiều đi trồng khoai lang gây quỹ lớp, nó bảo tụi mình tức cười. Tôi bảo, ờ tức cười, nhưng mà tao vẫn thích, tao cũng đi tưới lan, rồi bắt sâu, rồi bình bầu đứa nào chăm ngoan mới được mua lan, mỗi bó như cổ tay, về nhà luộc lên, ăn cung kính như quà của vua. Rồi chúng tôi cười, Thư nói sao mình ăn nói như mấy người già nhắc chuyện xưa, mấy ông anh tao giờ toàn bụng bia, gặp bạn cũ nhắc chuyện thanh niên xung phong xưa, ai cũng có chuyện xưa, vui thiệt. Hai chúng tôi cười khà khà, gió vườn chợt nổi lên, đất cát bay tán loạn. Tôi bảo, chạy vào đi. Thư đi ngang cái bàn của mẹ tôi, thấy mấy tờ giấy ngổn ngang, hỏi, bác viết truyện hả? Tôi thấy mẹ rụt cổ, cười lý nhí. Không. Tôi bảo, chừng nào xong cho mày coi. Thư cười, bác viết về tụi con hả bác? Về cỡ tuổi này, bán bao giờ cũng chạy. Tôi không muốn Thư nói nữa, tôi rủ nó đánh bài. Thư giao, ba đôi thông chặt một heo, tứ quý chặt đôi heo, bốn đôi thông bỏ vòng. Liến thoắng như một đứa đánh bài chuyên nghiệp. 4. Tôi lại bị bóng đè. Ông bác sĩ hàng xóm bảo đây là một loại suy nhược thần kinh, chứ không có ma mị nào cả. Cái đồng hồ gõ bình bông 3 giờ, tôi gọi, mẹ không ngủ à? Mẹ nói, con ngủ đi. Tôi cuốn cái chăn mỏng đi ra nhà ngoài, thấy con mèo ngủ trên bàn, mẹ tôi ngồi thu chân, lưng đã còng, và giấy nháp mới ít dòng gạch xóa. Mẹ không nhìn tôi, mà nhìn bóng đèn tròn vàng treo trước mặt, nói buồn bã, khi đã hết tài thì chịu, không viết nổi. Tôi bảo, chắc mẹ bỏ lâu, con nghĩ giống như đánh bóng bàn, ngày nào con cũng đánh, con đánh càng ngày càng hay. Mẹ phì cười, không phải đâu, đấy chỉ là một phần thôi. Nghe yếu ớt và tội nghiệp, tôi ngồi dựa lưng vào tường cạnh cái bàn của mẹ, bảo thôi, nghĩ đi mẹ ơi, nếu khó thì chuyển sang viết cái gì vui vui, chuyện mẹ dạy con chẳng hạn. Mẹ chỉ cười, tôi hỏi ngày xưa con có khôn không, mẹ bảo khôn, hỏi có ngoan không, bảo ngoan. Tôi gắt, sao mẹ bỏ hồn đâu đâu, cứ trả lời nhắc gừng như thế. Mẹ thở dài, sao mà buồn, ngay những chuyện mình trải qua mà cũng không viết nổi. Tôi gợi ý, hay mẹ ghi lại sự kiện, chị Túy con sẽ chuyển thành văn. Mẹ gạt con mèo xuống bàn, cười to. Để rồi chị mày sẽ nhìn tất cả chuyện hôm qua, theo cái cách giễu cợt hôm nay hả? Đến sáng cái bàn viết lại bỏ không, tôi bảo, mẹ thử một lần nữa đi nào, để con nấu cơm cho mà viết. Lũ sang, tôi dặn, em làm khẽ thôi và đừng hát. Nó hỏi, bác ốm à? Rồi ra vườn sau hái lê kỳ ma, cái nấm xanh hôm nay phải làm lũi trông đến tội nghiệp. 9 giờ, tôi hái rau ngót về, ghé cửa sổ hỏi mẹ, được tí nào chưa? Mẹ bảo chưa, tôi lên nhà trên, bảo được đoạn nào, đọc thử con nghe với. Mẹ bảo, lâu không viết, giờ viết lại, văn mình cũng không chịu nổi. Tôi nói mẹ, may mà tôi không viết văn mà khó đến thế kia sao? Cứ tưởng những chuyện mình đã trải qua thì tả lại phải dễ dàng lắm chứ. Mẹ bảo lý thuyết thì thế. Tôi nói, thôi con đi nấu cơm đây, mà nếu các cụ thực sự hiểu chiến tranh đều không thể viết như thế này thì ai biết quyển sách hôm qua là giả, con thấy nó hay lắm. Mẹ nói vẻ bất lực. Đúng rồi, văn nó hay, có thế lớp con mới truyền tay nhau, mẹ biết. Mưa chắc sẽ rất to. Tôi cản mẹ, thôi đừng đi họp hưu trí. Mẹ bảo, không được đâu, một tháng có một lần. Tôi cười, một lần, các cụ họp chỉ bằng chuyện chôn nhau sao cho tình nghĩa. Mẹ có vẻ giận, bảo tôi bớt ác độc đi. Tôi nói, con không muốn mẹ đi, mẹ chưa đến nỗi quá già, thế mà lần nào mẹ về con cũng thấy sọm lại. Lần nào hỏi họp gì, mẹ cũng cười nhạo ông trưởng ấp, toàn bàn chuyện ma chay, hậu sự. Mẹ vẫn thay áo, bảo, con chưa hiểu, đó là thế giới người già. Một tháng một lần ra bàn bạc với nhau là đủ an tâm khi mình chết đi. Con cái không làm thì cũng có hội, mình lo cho cẩn thận. Tôi cười, thế nữa, thôi mẹ đi đi. Mẹ vừa đi, chị Túy sang, chị nói, mẹ cản làm gì, để mẹ thích gì thì cứ làm. Mẹ có kể chuyện ngày xưa thì chịu khó nghe, còn chuyện chính trị, chính em thì thôi, đừng có đem ra mà cãi với cụ. Chị nói một hồi thật nhanh, rồi vào mở tủ lạnh, hỏi còn có gì ăn không. Tôi bảo không, em bệnh mấy ngày nay, có ai đi chợ được đâu. Chị lục lọi cũng vô ích. Chị Túy ôm một chồng báo, leo lên giường, kêu lên sung sướng là về nhà tao chị thích nhất cảnh này. Tôi đi theo, khoe. em mới khuyến khích mẹ trở lại viết văn. Chị Túy trợn to mắt. Được không? Tôi bảo, không thành. Chị Túy nói vui vẻ. Sau này tao cũng giống mẹ thôi, bây giờ còn viết nhanh, tao viết cho nhiều. Kỳ này trời thương cho trúng giải, tao mua cho mày cái đầu điện tử. Tôi hỏi chị thi cái gì? Chị bảo, à, viết truyện truyền thống, tao thử nghĩ ra một mối tình dưới địa đạo. Tôi cắt ngang, im đã. Đầu tiên nhân vật có đẹp không? Chị đáp trịnh trọng, rất ly kỳ. Duyên do hôm nọ tao thử đi địa đạo, chui xuống đấy, tự nhiên tao nghĩ tao với ông Lượng ngày xưa bồ dưới đấy sẽ ra sao? Giận nhau thôi mà lọ mọ đi tìm cũng khổ. Tôi nói, thôi đi bà, chắc gì bồ bịch hồi đấy nghĩ giống mình mà bà ghép ông Lượng và bà xuống đấy. Chị Túy buông một câu chắc nịch, bồ bịch thật sự thì muôn đời như nhau. Trời đã tối, điện cúp, mưa càng lúc càng to, nước đã ngập lên cả sân nhà, mấy cái dép nhựa lềnh bềnh bên vài mẫu rác. Tôi bảo chị Túy trong nhà đi, em đi đón mẹ đây, chứ đợi mẹ lội bộ về thì ngày mai cảm chết. Tôi ra phòng, trong phòng họp tù mù khoảng 30 cụ già mặt nhá nhem, ngồi trên ghế dài râm ran trò chuyện. Tôi nhận ra tiếng cười của mẹ, gọi, về mẹ ơi! Mẹ chào vội, chào anh tôi về. Chị tôi về, rồi chui vào dưới cái áo mưa cánh dơi tôi mặc. Tôi chở mẹ qua những ruộng rau muống, ếch nhái đã bắt đầu kêu y um, đi qua những hàng tre bị mưa quật ngã. Thấy sao lạ thế này, sao như chở một em bé từ vườn trẻ về thế này, cũng mong manh và cần thông cảm. Tôi nói với mẹ là không biết ngày nào đây con cũng sẽ được đón về. À mà quên, không biết có ai lấy con không? Chà, cái vụ này hai mẹ con mình bàn không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ. 11 tháng 11 năm 1994.